của cái bản tâm á, thanh tịnh á, thì biến ra vô lượng tướng độ sanh. Hai cái này không có sắc tức thì không, mà không có tức thì sắc, hai cái này nó cùng một lúc xong chuyển. Nó là huệ, một cái là huệ, huệ nó là bát nhã, bi tức là nói về đại bi. Hai cái này nó phải bình đẳng gì đó mới là đúng cái hành của vô, cái vô già. Cái người vô già không thể nào mà thiên bởi hai cái này, chắc mà không tịch nhiều quá đó thì vô gần hướng vào cái chiều hướng của nguyên thủy, sẽ bỏ hết tất cả thế gian hóa, cứ vào các tướng nhiều quá đó thì vô cùng đi vào cái thế gian pháp mà không còn là đi vào xuất thế gian pháp nữa. Thành ra cái huệ và bi nó phải bình đẳng, hay là bát nhã và trí, bát nhã và đại bi đều bình đẳng, cùng chuyển một lúc, nó gọi là bình đẳng song chuyển thì mới gọi là vô già. Tức là cái hạnh này đó, cái hạnh vô già đó ha, thì mình biết là nó thuận theo chánh lý, thuận theo chánh giáo, đưa tới Phật quả, nó tương ưng với cảnh vô già. Thì khi mà có cảnh vô già, có hành vô già thì đương nhiên nó phải có một cái gọi là nương vào cái cảnh mình, đương vào cái pháp chỉ quán, hay là nương vào cái trí tuệ và đại bi á, thì bắt buộc là nó phải sanh ra cái thành quả. Sanh ra cái thành quả nó gọi là vô già quả. Thành ra mình nắm ba cái vô già này phải biết là vô già cảnh, vô già cảnh, vô già quán cảnh thì quý vị đã học rồi. Và bốn chương trước là phải học về vô già quán cảnh nè. Cái cảnh sở quán là cái tâm á. Cái tánh không rồi vô danh tự tướng gì tùm lum á. Còn cái chương vô già này nè, thì là nó nói về cái hành cảnh. Hành pháp, nó dạy về vị pháp chỉ quán là cái thể của vô già. Cái thể của vô già tức là tất cả những cái mình có cái cảnh quán, nhưng mà phải biết cái cách để thể nhập. Cái cách thể nhập này là chỉ quán hay là bi trí song chuyển, hay là nói về cái kia, hoặc là chỉ quán song tu mà bình đẳng. Giờ cái quả vô già tức là cái quả đạt được cuối cùng do tương thuận với cảnh và hành vô già, do sự tu với chánh lý, hợp với chánh giáo, xứng với chánh nhân. Cái nhân đó là cảnh vô già, cái nhân đó là cái hạnh vô già, thì đạt được cái quả vô già. Quả vô già này tức là các quả vị thập thánh Phật quả của Đại Thừa, tam hiền thập thánh thập quả, hay là tam hiền tứ thánh của bên tiểu thừa. Thành ra cái quả vô già này nó không có nói chung cho tất cả các quả của thế gian đâu, quả của ngoại đạo không kể vô. Hạnh vô già cũng vậy, hạnh vô già là không có kể các hành của tất cả pháp ngoại đạo, tại vì nó không có cái tương thuận cái chỉ quán bình đẳng, hay là bi trí song vận song chuyển. Cái đó là những cái căn bản cái gì phải nắm á. Sau này quý vị đi mà không đủ cái đó là nó không có đúng á. Thì theo cái cảnh hành quả này đó, thì chư tổ mới đưa ra một số các quả, nhưng mà mỗi tổ thì nói một cách khác nhau. Bậc có chỗ nói là nói về đó là cái quả mà mình đạt được đó, đó là thập lực tứ vô quý, là thập bát cộng pháp chẳng hạn, vân vân, đó là quả của vô già. Thì hồi đó mình học rồi, ông đắc được Phật quả thì có bao nhiêu tam minh gì đó, tứ vô ngại biện hay gì đó, đại khái khi mà cái mà quả vị tương ưng gì đó sanh ra bao nhiêu các quả đó, thì đó là cái quả của Phật quả. Hoặc là hữu di vô di công đức quả, do cho tu cái hạnh vô già và quán cảnh đúng là vô già, thì nó có những hữu di công đức do quán cảnh nó phát sanh ra. Họ đã tụ chung tất cả những cái gì thánh giáo, theo cái quan niệm này cái gì mà thánh giáo thì được gọi là vô già, tại vì thánh giáo thì nó xứng với cái chân lý chân thật, xứng với cái hạnh chân thật, và xứng với cái quả vị dẫn tới cái quả vị chánh. Thành ra trong cái Đại Thừa nhìn á, thì cái vô già đúng nghĩa nhất là Phật. Nhưng mà tại vì Phật có thuyết ra cả Tam Thừa, nên bên theo cái quan niệm mà bên Pháp Tướng Tông á, thì người nào mà dùng Tam Thừa Pháp để tu chỉ quán á, thì đều gọi được, có thể đều gọi là vô già hết. Tại vì đây là cái giáo điển của Phật được tới giải thoát, tức là dùng cái thể chỉ quán, tức là tu á, bằng pháp chỉ và pháp quán, hay là pháp bi pháp trí, mà nương vào cái giáo lý của Tam Thừa, nó gọi là chánh giáo, thì mang tên là vô già. Nhưng mà nó chưa gọi là chánh đúng theo vô già, vì chỉ có theo quan nghĩa đúng nghĩa là vô già là cái thừa cuối cùng, cái đó Phật thừa. Bây giờ mình biết hiểu vô già là gì rồi, gì phải không? Thì vô già ở đây á, dòng thứ sáu này đó, nó gọi là phẩm vô già, nhưng mà đúng nghĩa của nó là phân biệt vô già. Chú là chú 82 đó, vô già chánh văn của nó là phân biệt vô già, ha, tức là phân tích về cái vô già. Thành nó phân biệt vô già đó thì lấy cái bản thể chỉ quán làm cái cơ sở để phân biệt. Là vô già là nó nói về cái hạnh, cái hạnh cảnh là mình học rồi, cái chương này nói về hạnh. Thì hạnh nó chỉ có là cái chỉ và quán thôi. Thành nó phân biệt rõ về hai cái đó để cho mình biết tu lúc nào tu chỉ, lúc nào tu quán. Đó thì cái chương mà quý vị học cái chương vô già này, quý vị còn hai chương cuối cùng là phẩm 6 là phẩm thứ 7. Phẩm thứ 6 thì nói về các hạnh, thể của nó là chỉ và quán, hay là tam an địa, hay tam ma đề đề và tỳ bà sa na. Tam ma bắt đề hay tỳ bà sa na, tam ma địa và tỳ bà sa na. Vipassana đó. Vipassana mà cái bên nguyên thủy nó dịch là thiền minh sát. Về nắm giữ cái đó rồi phải không? Thì cái này chỉ cảnh hành quán thôi, cảnh hành và quả. Nên định nghĩa chứ vô già thôi, nãy giờ mình định nghĩa vô già thôi, vô già như vậy mới gọi là vô già. Tại sao này người ta có lạm dụng cái chữ gọi là vô già hành giả, hay là hành giả vô già, hay là vô già sĩ, hay là gọi là mình gọi là hành giả, người ta nói tắt lại là hành giả, hay là nhiều khi mình nói là vô ghi. Thì ngoại đạo nó cũng có vô ghi nữa, nhưng vô ghi của nó là không xứng với chánh giáo, không xứng với chánh hạnh và không xứng với chánh quả. Thì nên nó theo cái nghĩa mà vô già này nó là một cái tên mà do ngài Di Lặc đặt ra. Hồi xưa do ngài Di Lặc đầu là giảng dạy đó, là ngài dạy cái vấn đề mà vô già sư địa. Và sư luận là do ngài vô Di Lặc. Và từ đó là ngài vô trước cái thăng từ cái quyển vô già sư địa luận mới lập thành học thuyết về pháp tướng. Nhưng ngoại đạo nó có chữ yoga, nó như chữ yoga đó, mình có cái chữ yoga đó, ngoại đạo nó có, thành ra mình phải hiểu cái yoga cho nó chính xác để sau này mình dùng cái chữ mà một hành giả yoga của Phật giáo cho nó đúng nghĩa. Chứ không phải là ai tu thiền không có đúng nghĩa gì đó mình cho nó hành giả yoga nó tập. Thành ra trong này á, trong cái chương này đó, nó còn hai chương của y học, còn là phẩm 6 và phẩm 7. Thì phẩm 6 nó nói là hạnh yoga, hay là hành yoga. Hạnh yoga thì nặng về chỉ quán, tại vì thể của hành yoga là thiền. Bây giờ muốn luyện, muốn tập cái cảnh vô già, lấy cái cảnh vô già làm quán cảnh, làm cái cảnh để mà mình chiêm nghiệm, thì mình phải là có cái pháp chỉ và pháp quán, thì gọi là hạnh vô già. Rồi cái cảnh và quán này khi bây giờ tập thành tựu rồi, là khi mà chỉ quán bình đẳng vận đạo rồi, hay là bi trí bình đẳng mà song chuyển rồi, thì quý vị đạt được quả vị. Thì quả vị là phẩm thứ 7, nó là phẩm địa ba la mật. Quý vị đạt vô các địa, phẩm thứ 7 hết. Thì trong nguyên cái chương này như phần đầu tôi đã nói rồi, là dạy cho mình là cảnh hành quả của pháp tướng tộc. Thì cảnh đâu gì học 3-4 mấy chương trước, thì giờ gì học với cái hành của pháp tướng tông và cái quả của pháp tướng tông. Thì dạy cái chương này là cái gì học về cái hành của pháp tướng tông. Hành nó tức là cái hạnh năng quán của cái tâm, tức là vipassana và tibassana, tức là chỉ quán. Bây giờ vào lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị đây là ai biết không? Biết Từ Thị là ai không vậy? Từ Thị không biết trời. Chết rồi. Trời ơi, Từ Thị mà không biết là ai rồi sau này sẽ gặp Phật Di Lặc không trời? Từ Thị tức Phật Di Lặc á. Maitriya Di Lặc á. Maitriya người ta dịch chữ Maitriya, người ta dịch theo hàng âm, người ta dịch là Di Lặc. Chữ Maitri nó là từ. Maitra là từ. Từ thị Bồ Tát, từ thị đây tức là Phật ông Bồ Tát Di Lặc, tức là vị Phật tương lai ở của mình không biết ổng là sau này mình gặp ổng được. Từ thị Bồ Tát á, tức là Phật Di Lặc á. Thường thường hoặc là tại sao mà ngài có gọi là từ thị? Thì tại đây đó là lấy theo họ mà lập danh. Thì là họ mẹ của ngài là họ Từ. À, nên sau khi đẻ ra đó thì nói là con của bà Từ Thị, cũng như là Sariputta Xá Lợi Tử, con của bà Xá Lợi. Thì Từ Thị tức là Từ Thị tức là cái bà mẹ của ngài là Từ Thị, nên gọi là lấy mẫu tánh, chứ không phải lấy tên của bà, mà lấy cái họ của người mẹ mà lập danh. Ngài tên thật là A Thị Đa dịch nghĩa là Ajita. Ajita nó gọi là vô năng thắng, là không có ai thắng được hết trơn. Thành ra trong cái kinh về mật điển hay là một số kinh mà để đọc á, nó có vô năng thắng Bồ Tát, thì vô năng thắng đó thì nó không phải lấy cái họ đặt mà cái tên, tên của ngài, ngài họ là Từ Thị nhưng mà tên là tên Ajita, A Thị Đa, tức là Ajita, tức là gọi là vô năng thắng hay là vô nhân năng thắng hay là vô thắng, không ai hơn được. Họ Từ mà tên là Ajita, Từ là Maitreya đó, dịch là Di Lặc á, Từ Thị nghĩa là Di Lặc á, Di Lặc là tiếng Phạn mà Từ Thị là tiếng dịch ra, tiếng dịch từ cái tiếng tiếng Di Lặc ra. Thứ hai là tự tánh của ngài Từ Bi, cái tự tánh của Phật Di Lặc á, lấy Từ Bi làm cơ sở để tu, thương tất cả chúng sanh làm cơ sở để tu, nên gọi là Từ Thị. Từ Thị cũng như là một cái người mà cái thị là một cái người 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 mà rất là từ bi, ta lấy cái tánh từ bi của ngài mà đặt tên gọi là Từ Thị. Thành ra đa số sau này nó những người nào mà theo cái hệ thống Di Lặc thì họ ăn chay, thương mến chúng sanh ít khi nào ăn mặn đó. Do ngài đắc từ tam tam muội nên gọi lên danh là Từ, ngài tu ngài đắc được cái từ tam muội nên gọi danh là Từ. Là cái tên mà Từ Thị nữa cũng là do cái nguyện mà đòi cái tên như vậy. Thì có một cái kiếp quá khứ ngài là Trí Quang Thiên Nhân, đối với chư Phật có phát nguyện rằng là vị lai khi mà thế giới này nó lên trong đời kiếp tăng á, chư nhân loại sống tới 80 vạn tuổi đó, thì lúc đó ngài sẽ thành Phật và có tên là Từ Thị. Ngài phát nguyện như vậy, Từ Thị tức là Di Đặc á, nên lấy cái phát nguyện đó mà gọi là tên của ngài. Nó có ba cách mà người ta gọi tên. Bởi vì nhớ Từ Thị là Di Lặc nha, nhớ vậy thì mới sanh được gặp Phật Di Lặc được chứ. À, bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị, thưa Phật, Từ Thị này là người người khai sáng ra cái Du Già Sư Địa Luận, mà Du Già Sư Địa Luận là cái quyển kinh cơ bản của Pháp Tướng Tông hay Di Thức đó, mà tục truyền là ngài vô xuất thế thân là học từ ngài Từ Thị. Thành ra ngài như tổ của pháp môn Du Già, nên trong này là ngài nói về cái trường tu về Du Già quá hạnh. Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong Đại Thừa các vị Bồ Tát y cứ vào chỗ nào và trụ ở chỗ nào mà tu tập chỉ quán? Câu hỏi của ngài là vậy đó, tức là Bồ Tát hà y, tức là y vào đâu, nương tựa vào đâu, y tức như y chỉ vậy đó. Hà y, hà trụ, tức là trú ở chỗ nào, trụ ở đâu, mà trong cái tất cả pháp Đại Thừa tu cái chỉ và quán. Thì có hai câu là y vào cái gì và trụ vào cái gì, mà không phải tu tu pháp tiểu thừa nha, mà tu Đại Thừa. Trong pháp Đại Thừa thì phải nương tựa vào đâu, y cứ chỗ nào và phải trụ vào đâu mà tu ở trong Đại Thừa đó. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị, thì cái trong cái này nó chia tổ, chia cái chương này nó 18 chương nhỏ, thì cái phần này nó gọi là phân biệt Du Già chỉ chánh quán hạnh môn, tức là phân biệt Du Già chánh quán hạnh môn, phân biệt chỉ quán chứ, trong chương này nó gọi là phân biệt chỉ quán y trụ môn, tức là bây giờ y vào đâu, trụ vào đâu để mà tu chỉ quán, nên gọi là phân biệt chỉ quán y và trụ môn, là cái môn phải nương vào đâu, phải căn cứ vào cái gì, phải trụ vào đâu, mình phải muốn phân biệt rõ để mà tu chỉ quán. Đó là cái môn đầu tiên, là cái câu hỏi đầu tiên của ngài. Và nó gồm có hai chỗ, một cái chỗ là cái gì phải căn cứ vào cái gì mà nương trụ vào chỗ nào mà tu. Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị, thiện nam tử, hãy nhận thức rằng trong Đại Thừa, trong pháp Đại Thừa đó nha, các vị Bồ Tát mà tu tập chỉ quán thì lấy giáo pháp của Như Lai thiết lập làm chỗ y cứ. Y cứ là y cứ vào các pháp của Phật dạy. Mà pháp Phật dạy thì có không? Có không? Quý vị học rồi mà. Lấy giáo pháp của Như Lai thiết lập là chỗ y cứ, lấy sự không bỏ mất tâm nguyện Bồ Đề mà làm chỗ trú ở. Thì chữ y cứ là y cứ vào cái giáo pháp của Như Lai thiết lập, và lấy cái Bồ Đề tâm á, tức là không bỏ mất tâm nguyện Bồ Vô Thượng Bồ Đề làm chỗ trú ở. Muốn tu Đại Thừa phải hai cái đó. Thứ nhất, không bao giờ rời kinh điển, rời cái lời Như Tư Gia thiết lập. Thứ hai là trụ á, là trụ ở Bồ Đề tâm, tức là tâm phát nguyện Vô Thượng Bồ Đề làm chỗ trú ở.
đó, y vào đó, trụ vào đó thì mới tu được, có phải là thừa.
Hôm nay á thì nói là phần chỉ quán cho sơ sơ cho dễ biết, rồi sau này để mà mình phân biệt nó dễ. Thường thường chỉ á, thì thường thường trong cái chỉ quán á, còn gọi là định huệ hay là thiền định, nó còn nhiều danh từ lắm. Thì chỉ á hay tức là định, quán là huệ hay là thiền, hay là chỉ nó còn đôi khi nó gọi là tâm ma địa, à quán á thì nó gọi là thì Vipassana. Nếu trong Đại Thừa thì nó gọi là quán, là thuộc về Bát Nhã. Bát Nhã có tính cách quán chiếu. Chỉ trong Đại Thừa mà nó gọi là tam ba sáu ba la mật thì nó gọi là thiền định. À, thì mấy danh từ chung là nó như vậy. Chỉ mục đích của chỉ để làm cho nhất tâm bất loạn, tức là tâm tập trung lại, không có loạn nữa. Tâm mình loạn là bị vọng tưởng, bây giờ cho nó tập trung là một đề mục, hay là làm cho nó thực tỉnh đi. Thì có công dụng của chỉ là vậy. Quán ha, dùng để kiến đạo, tức là để mà cho thấy được các pháp đúng như thật. Quán tức là quán xét, thẩm tra các pháp để thấy được cái chân lý của nó, mục đích của quán. Thành ra cái chỉ thì dùng để trị được các tâm tán động, thành ra được cái định. Còn cái quán á, thì dùng để đối trị các điên đảo mê mờ, các huệ sai lầm. Thì mục đích của hai cái pháp đó, khi mà cái trí tuệ mình không phát sanh mà thấy cái pháp sai thì phải dùng cái quán nhiều. Cái tâm mình vọng tưởng mà tán loạn mà không có kia thì dùng cái định nhiều. Có hai mục đích nó như vậy. Hôm nay nó nói là các vị Bồ Tát tu tập chỉ quán thì lấy giáo pháp của Như Lai thiết lập mà làm chỗ y cứ. Thực sự ra trong kinh điển nó nói là các Bồ Tát đương tri Bồ Tát pháp giả an lập, tức là nương vào các Bồ Tát pháp giả an lập, chứ không phải là Như Lai thiết lập mà Như Lai giả an lập. Còn trong này nó nói như dịch theo thầy Đại Trí Quang nói là các Như Lai thiết lập mà làm chỗ y cứ, trong khi nó nói giả an lập mà làm chỗ y cứ để làm chi. Nói bản chất là pháp nó không có, hay Như Lai gì đại bi hay mà giả lập các pháp hay để cho mình nương vào đó mình tu. Nếu mình cho cái pháp là có thì nương có pháp có thì sẽ chứng đắc cái có, nó sẽ sai hết. Thì nương y cứ vào 12 bộ kinh. 12 bộ kinh này á, trong cái kia nó nói là Như Lai đây vì nhất thiết chư pháp đều là ly danh ngôn. Ha, ly danh ngôn, ly danh tự. Nhưng mà vì cái tâm đại bi mà giả an lập ra tất cả kinh điển, thành ra 12 bộ kinh giáo điển. Vì muốn cho tất cả mọi người thấy được cái sự giác ngộ đúng thì Như Lai dùng cái ngữ ngôn của loài người sử dụng, nên bắt đầu là trong cái ngữ ngôn đó mới là giả ra, giả dụng những giả giả lập ra những cái danh tướng để cho người ta thấy được cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thành ra pháp không có thiệt. Trong kinh Báo Ân á thì Phật có nói là pháp vô ngôn thuyết, pháp chánh pháp mà không có thể thuyết được. Tại vì khi Phật đắc được cái cõi niết bàn thì thấy cái pháp không có thể thuyết cho ai nghe được hết trơn á. Cái pháp thuyết ra thì nó có cách đối đãi nó sẽ sai. Nhưng mà sao cái chư thiên mà thỉnh quá đi, Phật nói là chư Phật hồi xưa cũng có phương tiện nên tùy thuận theo chúng sanh, cái phương tiện thì giả lập ra mà thuyết ra ba thừa. Thì Phật bắt đầu mới lại đi thuyết cho cái tứ diệu đế, cho năm em được cần như trước. Thành ra pháp vô ngôn thuyết, Như Lai vị dùng dĩ là dùng diệu phương tiện, năng dĩ vô danh tướng pháp tác danh tướng thuyết. Tức là Như Lai đem cái phương tiện thiện xảo của mình có thể lấy cái vô danh tướng pháp, cái pháp tướng không có tên đó, mà làm thành danh tướng để thuyết. Cái hạn như bây giờ nói vô già thì Phật có định nghĩa cho vô già một đọc luôn cho mình hiểu cái vô già rồi mới thuyết. Hay nó cái vô tướng là hình nghĩa cái vô tướng là bao nhiêu cái không, động 18 không như thế nào phải không? Rồi chúng mình hiểu cái đó, rồi mới đầu mới thuyết. Thật là cái vô danh tướng thuyết mà giả lập, vô danh tướng pháp tác ra danh tướng thuyết. Nếu mà mình không khởi cái Đức Phật mà không có đưa ra cái ngôn thuyết á, thì không có thể thuyết cho mọi người biết được tất cả các pháp. Vốn tự là tự tánh là rời khỏi ngôn ngữ, và khiến cho cũng không thể khiến cho mọi người nghe được cái nghĩa như vậy, tức là các pháp rời khỏi ngôn ngữ. Mà nếu mọi người không nghe được cái đó thì mấy người chắc mà chấp không giải thoát. Nên nếu mà cái người nào mà nghe, nếu mà người nào mà nghe được Phật thuyết á, nhất thiết pháp ly ngôn tự tánh á, nhờ đó mà có thể liễu tri được, hiểu được chư pháp vốn là ly ngôn tự tánh. Và do cái chỗ mà ly ngôn tự tánh đó mà có thể là nương vào phương tiện khởi tu mà có thể giải thoát. Thành ra Phật, nếu mà Phật không nói thì người ta không biết, không hiểu, không có tùy thuận được. Nên bắt buộc Phật phải giả lập ra những danh ngôn, những nhìn từ để mà đưa người ta tới cái vấn đề mà tương ưng. Tương ưng chứ không phải không thể là hiểu được, không thể ngộ nhập được tương ưng. Nhờ tương ưng đó thì người ta được lợi ích. Còn nếu mà không nghe thì người ta không thể hiểu được cái đó, không có thể tùy thuận được, không có thể tương ưng được. Rồi từ từ là người ta sẽ sanh tử, luân hồi, người ta chấp thì người ta bị khổ. Thì do đó là Như Lai giả lập ra ngôn từ, giả lập ra kinh điển. Kinh điển nó gọi là phương tiện thuyết, nó không phải là cái kia, nhưng mà phương tiện này mà đưa tới chúng sanh hiểu được chư pháp bản chất là đi ngôn tự tánh. Còn trụ á, là trụ ở Bồ Đề Tâm, tức là lấy sự không bỏ mất Bồ Đề tâm nguyện, tâm nguyện vô thượng Bồ Đề mà làm chỗ trú ở. Thì đầu tiên là quý vị muốn trụ Bồ Đề Tâm thì bây giờ phát nguyện trước, phát Bồ Đề Tâm trước. Phát Bồ Đề Tâm tức là phẩm Phật tính, kế đó thập tụ, tức là bắt đầu mình mới nương vào những cách đó, mình mới trụ vào cái Bồ Đề Tâm. Rồi cái hành bắt đầu hành để cho tương ứng Bồ Đề Tâm, cái kinh Bồ Đề Tâm nó càng mạnh lên. Là thập hồi ứng, tức là từ từ nhập vô các pháp tương ứng với Bồ Đề Tâm. Thấy không? Rồi sanh ra qua thập địa, từ đó bắt đầu là chứng được cái quả là cái thập trụ, tức là trụ vào cái Bồ Đề Tâm mà khởi từ thập tính. Cái trụ cái ngay chỗ Bồ Đề Tâm á, tức là Bồ Đề Tâm nguyện, cái nguyện vô thượng Bồ Đề, thì lấy cái gì làm cái cơ sở? Lấy cái là phát đại thệ nguyện. Đại nguyện này tức là vị muốn độ mười phương nhất thiết hữu tình, khiến cho tất cả hữu tình đó rời khỏi tất cả các phiền não, tất cả khổ nạn, mà quyết định phải tu tập để chứng được Phật quả. Đó là cái vấn đề mà cái phát nguyện vô thượng Bồ Đề là gì đó. Thì cũng như là thượng cầu Phật đạo hóa chúng sanh đó, nói chung chung như vậy đó. Mà tại vì cầu Phật đạo đây không phải là có hai cái tâm, mà cầu Phật đạo là tại vì chúng sanh mà cầu Phật đạo. Chứ nếu mà nói là thượng cầu Phật đạo hóa chúng sanh thấy có hai cái tâm này không phải. Cái vị chúng sanh là chánh ha, mà cầu Phật đạo là tại vì muốn có cái năng lực lớn, có năng lực lớn mà độ chúng sanh nó hữu hiệu hơn, nên cầu Phật đạo thôi. Phật đạo là có cái được cái chánh giác, có cái trí tuệ như Phật, để cái năng lực quá độ chúng sanh nó mạnh hơn. Mà chúng sanh đây là chúng sanh nó trong thập phương thế giới, tức là cái hành tướng rất là rộng lớn. Ai muốn chúng sanh rồi tất cả các nghiệp, tất cả các khổ, tất cả các phiền não, tất cả các lậu hoặc, tất cả các khổ nạn. Thì mà khi phát tâm nó chia làm hai loại, là thế tục phát tâm, tức là lúc đó mình chưa được cái pháp thánh. Như đó là cái phát tâm bình thường, lúc mà mình nghe chư Phật phát tâm, nghe các lời của bậc thánh giả, nhớ tưởng đến những lời đó, mình theo những cái lời đó mà mình phát tâm, theo đổi phát tâm. Cũng như bây giờ mình nghe trong kinh điển ngày A Nan phát tâm thì mình phát theo như kinh Lăng Nghiêm, mình đọc cái phát tâm theo các kinh của các tổ ở bên Tàu, thí dụ như đó. Đó là mình thế tục phát tâm, cái này chưa phát tâm thật, mình có bắt trước. Nhưng mà cũng là những cái tâm đó, những là đều là gọi vô thượng Bồ Đề Tâm, vì những cái lời phát nguyện đó, đại thệ nguyện đó là những đại khỏa nguyện muốn nhiêu ít chư hữu tình. Nên mình phát nguyện là mình làm đủ tất cả lục độ các hạnh mãi cho đến lúc mình chứng vô thượng Bồ Đề. Dầu mình bắt trước, nhưng mà cái đó là cái bắt trước theo cái lời chư tổ đúng như vậy. Thì khi mà phát tu bất tâm đó thì cũng là Bồ Tát rồi. Thành ra ví dụ là phát Bồ Đề Tâm thì nó cũng là Bồ Tát rồi, nhưng Bồ Tát là Bồ Tát thế tục. Còn khi nào mà mình tới địa, tức là qua tới một đệ nhất A Tăng Kỳ Kiếp. Đệ nhất A Tăng Kỳ Kiếp có 3 A Tăng Kỳ Kiếp nè, Tam A Tăng Kỳ Kiếp và 100 đại kiếp, thì mới chứng được Phật quả đệ nhất A Tăng Kỳ Kiếp. Thì bắt đầu là mình chứng được cái pháp tánh, tức là đạt được cái vô sanh nhẫn. Tức là bắt đầu vô địa thứ nhất, nó là cực quang hỷ địa, cho đến địa thứ 8. Thì cái này nó gọi là chứng pháp tánh, phát tâm. Còn cái kia là thế tục phát tâm. Đây là do chứng pháp tánh, thấy bản chất các pháp nó vốn dĩ là vô sanh. Thấy như vậy mà mình phát tâm. Còn tiếp tục phát tâm á, tức là thấy chúng sanh nó có cái gì cũng có hết trơn, thấy cái nguyện nó có vậy phát đại nguyện bắt chước chư tổ thôi. Còn thấy thấy các pháp là không mà họ vẫn phát tâm. Tức là chứng pháp tánh mà phát tâm. Tức là thấy mất không rồi thì nhiều khi ta thối tâm như cái này không có. Vẫn phát tâm thì nó gọi là thành ra nó muốn cái kia phải là trụ ở chỗ đó, trụ ở cái chỗ phát tâm á. Trong kinh Bát Nhã nó nói là trong cái phát tâm á, nó có bốn cái phát tâm. Vô biên tâm. Vô biên tâm tức là tất cả chúng sanh, nguyện của chúng sanh, tất cả chúng sanh có bao nhiêu nguyện đều làm thỏa mãn hết, nó là có cái tâm mình vô biên như vậy đó. Thì nó gọi là phát cái vô biên tâm. Thứ hai là phát tối thượng tâm. Tối thượng tâm đây chứ không phải là mình tất cả chúng sanh đều phát cái tâm là độ tất cả chúng sanh, khiến cho làm cho chúng sanh được vui vẻ rồi mà khiến cho chúng sanh đắc được vô thượng niết bàn luôn, được diệt độ luôn, giống như mình luôn, tức là phát tối thượng tâm. Phát vô biên tâm tức là cái tâm mà chúng sanh có bao nhiêu nguyện đều làm thỏa mãn. Và phát tối thượng tâm là cũng vì chúng sanh thôi, là khiến cho tất cả chúng sanh đó đều nhập được vào niết bàn mà diệt độ. Thứ ba là thọ nhiếp tâm. Thọ nhiếp tâm tức là cái tâm của mình á, mặc dầu mình diệt độ vô lượng chúng sanh nhưng mà mình không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ hết, giống như kinh Kim Cang vậy đó. Đây là kinh Bát Nhã Kim Cang á. Tức là diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh nhưng mà trong tâm mình không thấy có một chúng sanh nào đắc diệt độ hết, tức là thấy được vô sanh nhẫn. Và chánh trí tâm, chánh trí tâm tức là chánh giác á. Tâm chánh giác á. Nếu mà mình còn thấy có một cái chúng sanh nữa, có một tướng chúng sanh nữa, tức là mình không có phải là gọi là giác, tức là chánh trí. Ở trên á là diệt độ vô lượng chúng sanh nhưng mà không có một chúng sanh nào diệt độ, nhưng mà thực sự là không có chúng sanh nào diệt độ hết, nhưng mà nó vẫn còn chấp vào cái tưởng có chúng sanh và không chúng sanh. Nên mà sao chánh trí tâm á, kiểm soát lại cái tâm của mình, có phải là chánh giác không? Nếu mà mình thấy rằng có tướng chúng sanh á thì không có nghĩa là mình có cái tâm bồ đề. Tức là ta nói là trong cái Bát Nhã ba la mật nó nói là phát ba bốn cái tâm gì? Vô biên tâm tức là cái tâm vô lượng vô biên, đối với các nguyện của chúng sanh vô lượng vô biên đều làm thỏa mãn. Tối thượng tâm tức là có cái tâm muốn độ vô số vô lượng chúng viên vào vô dư niết bàn. Là thọ nhiếp tâm là có tâm là diệt độ vô lượng thọ đó, là nhiếp độ vô lượng vô biên chúng sanh nhưng mà không có thực sự là mày không thấy một chúng sanh nào diệt độ hết. Chánh trí tâm á, diệt luôn cái tâm tưởng là có chúng sanh, độ chúng sanh, thì nó đạt được bốn cái tâm đó thì nó gọi là đó là Bồ Tát tâm, Bồ Đề Nguyện tâm. Bồ Đề Nguyện thì gồm có bốn cái loại tâm như vậy. Bốn loại tâm như vậy tức là một tâm là làm vô biên của chúng sanh tùy thuận, thấy không? Thứ hai là độ vô lượng chúng sanh và vô niết bàn. Thứ ba là không thấy một cái chúng sanh nào đắc được họ hết. Thứ tư là diệt luôn các tưởng có chúng sanh đó. Rồi Bồ Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nhưng Đức Thế Tôn nói có bốn đối cảnh sở duyên. Bây giờ mình muốn tu là cái hạnh chỉ quán, thấy không? Cái hạnh chỉ quán thì mình phải có cái cảnh để mà mình nương vào đó, mình duyên vào mình quán. Thì Ngài Bồ Tát Bồ Thị ông nói là Thế Tôn nói có bốn đối cảnh sở duyên, là phân tích ra cho mình bốn đối cảnh sở duyên. Một là có phân biệt, cảnh sở duyên thứ nhất là có phân biệt. Hai là cảnh sở duyên thứ hai là cảnh không có phân biệt. Ba là biên tế các pháp. Bốn là cảnh sở duyên thuộc về sở tác thành tựu. Thì bên này nó nói là, nó gọi là có bốn loại sở duyên cảnh sự. Sở duyên cảnh tức là cảnh giới, từ tiếng Tàu nó gọi là bốn cảnh sở duyên, trong nghĩa nó gọi là tứ chủng. Bốn loại sở duyên cảnh sự thì trong này thì kia nói là có bốn đối cảnh sở duyên thôi, cái mức nghĩa nó là vậy. Rồi tổ mới định nghĩa ra là sở duyên cảnh, cảnh đây tức là cảnh giới, cảnh giới để mình duyên vào. Sự đây tức nghĩa là thể sự, tức là thể của cảnh giới đó. Bốn cái sở duyên cảnh giới này đều có thể tánh hết, có thể tánh riêng, mỗi cái cảnh nó có một cái thể tánh riêng, nên nó gọi là sở duyên cảnh sự. Tức là ví dụ như cái bàn nó có thể tánh riêng của nó, cái vô tướng nó có thể tánh riêng của nó, thì cái đó gọi là sự. Sự đây là thể sự. Thì bốn loại của cái sở duyên cảnh sự này, tức là bốn cái cảnh sở duyên này đó, thì trong này á nghe biết là phân biệt. Thì cái chữ đúng nghĩa của nó đó, thì cảnh sở duyên thứ nhất á, hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Cái chữ của nó là đầy đủ của nó là hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Trong này nó nói là cái cảnh sở duyên là phân biệt. Cái phân biệt này trong cái dịch đúng của nó là có ảnh tượng để phân biệt, có cái ảnh, có cái hình tượng để mình phân biệt, chứ không phải là phân biệt mà không có cái kia. À, sở duyên cảnh sự. Cái thứ hai á, trong này trong sách đó nó gọi là vô phân biệt hay là không phân biệt á, thì cái tướng, cái cảnh để mình sở duyên thứ hai á, cái cảnh mà mình dùng để mà dùng chỉ quán để mình nương vào, mình duyên vào để mình quán xét á, để mình tu hành chỉ quán á, là vô phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Tức là cái sở duyên cảnh sự mà nó có tính cách là không có phân biệt, không có tướng phân biệt. Cái thứ ba mà trong kia nó để là biên tế các pháp á, tiếng Tàu nó gọi là sự biên tế sở duyên cảnh sự. Biên tế, biên tức là ở giữa biên giới đó, tức ở cần cùng tột tế, tức là ở ranh đó, tức là tận cùng của sự đó. Cái sở duyên mà mình có thể là mình biết tới tận cùng của nó luôn, đó là sự biên tế sở duyên cảnh sự. Giờ biết danh từ đó đi rồi mà mình nghĩa sao? Sở gọi cái thứ tư á, nó gọi là sở tác thành tựu á. Sở tác thành tựu này tức là sở tác thành tựu hay là sở tác thành biện sở duyên cảnh sự. Tức là những cái việc mà mình làm á, tức là mình làm đây là làm cái gì? Làm cái hạnh chỉ quán nương vào cái cảnh sở duyên để mình tu. Hay mà cái pháp chỉ quán đó mình nương vào cái sở duyên đó mình đã thành tựu rồi. Thì thành tựu đó thì trong này nó gọi là sở tác thành biện sở duyên cảnh. Khi mà thành tựu sở duyên cảnh là cái gì thì không biết gì, mới gì sao học. Rồi cái đó nó là tứ chủng sở duyên cảnh sự. Thì trong kinh điển này á, nó chỉ nói là bốn loại sở duyên cảnh sự thôi, nhưng mà chưa tỏ luận ra đó. Sở duyên cảnh á, tổng quát nó có tất cả là bốn loại, trong đó có biến mãn sở duyên. Thì bốn cái gì vừa học á, là hữu phân biệt, vô phân biệt, sự biên tế và sở tác thành biện, nó thuộc về biến mãn sở duyên, nó là cái đầu rồi đó. Còn ba cái sau thì không có chỉ trong này. Tại sao nó gọi là biến mãn? Biến mãn á, vì cái bốn cái pháp này đó, cái hữu phân biệt, cái vô phân biệt, cái sự biên tế và sở tác thành biện sở duyên này đó, thì nó ở tất cả các hành tướng đều có hết. Hành tướng nào nó cũng có hết trơn á. Cái nhà cũng có, cõi vô sắc cũng có, cõi sắc cũng có, cõi dục cũng có, để biến hành tâm nào nó cũng có nằm trong hết. Tức là cái sở duyên này nó cùng khắp hết, chỗ nào nó cũng có hết á, nên nó gọi là biến mãn sở duyên, vì nó biến hành tất cả, biến hành tức là hành tướng của nó có khắp mọi nơi. Và lý do thứ hai nó gọi là biến mãn sở duyên vì nó là tùy nhập nhất thiết tất cả các cảnh sở duyên, tức là trong tất cả những cảnh sở duyên của tất cả các pháp trong thế gian, xuất thế gian pháp, thì nó đều có nhập vào được hết, nên nó gọi là biến mãn sở duyên. Cũng như là mình học về di thức học á, nó có cái tâm sở đó và biến hành tâm sở vậy đó. Biến hành tâm sở đó là tâm sở nó có cùng cấp tâm dương, cùng cấp tâm sở, cùng cấp thời gian và không gian vậy đó, cùng cấp các lượng, cùng các tánh, đại khái vậy. Thì cái này nó biến hành, nó biến mãn sở duyên thì nó biến hành tất cả trong các cái cảnh mà mình có thể mình duyên ra được, thì nó nằm hết tổng. Nó có thể tùy nhập được tất cả các chỗ mà mình các chỗ mà cảnh, tất cả các bậc, các chư Phật từ quá khứ, vị lai, hiện tại đều nói trong này hết, đều nói các cảnh sở duyên là nằm trong này hết, nằm trong cái biến mãn này hết. Và cái cảnh sở duyên này đó, nó nằm khắp trong các pháp chỉ, và cái sở duyên này cũng nằm trong tất cả các pháp quán. Cảnh xây dựng này anh có thể dùng chỉ cũng được, anh dùng quán nó đều làm được hết. Tất cả các sự cũng có nó hết. Nằm sự này tức là những cái hữu duy, hai pháp hữu duy, hai pháp vô duy đó,